Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Và trong chương trình của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những điều gì thú vị trong thể thao đây? Có lẽ tối nay chúng ta sẽ nói nhiều tới giải đua F1 với rất là nhiều những khía cạnh khác nhau. Không phải chỉ là các nhà vô địch mà cả sự chuẩn bị cho các giải đấu và cả những điều mà không thể nào lường trước được. Cuối cùng nó gây thiệt hại cả về mặt tiền bạc lẫn về tinh thần đối với người hâm mộ. Mà đây Xuân Ngọc muốn nhắc tới đó là trường đua ở Việt Nam. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi rất là muốn chúng ta nói chi tiết hơn về chuyện trường đua ở Mỹ Đình. Trong cái thời gian vừa rồi, đại dịch cuối cùng là bị hoãn lại và bây giờ thì dường như trong cái danh sách lựa chọn các chặng đua tiếp theo không thấy có tên của Hà Nội. Còn bây giờ là điểm qua những cái thứ hạng và những cái kỷ lục mới. Tên tuổi không đâu khác chính là Lewis Hamilton, thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì diễn ra cái chặng đua thứ 14 của mùa giải năm nay ở giải F1 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và năm nay bởi vì Covid diễn ra thì nên là toàn bộ cái các cái chặng đua của F1 đã bị xáo trộn và cuối cùng thì rút gọn xuống còn có 17 chặng đua. Và sau cái chặng đua trước ở Ý là chặng đua thứ 13 thì chúng ta có nói chuyện là Lewis Hamilton có cơ hội để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay và đồng thời san bằng kỷ lục là 7 lần vô địch của Schumacher nếu như ở chặng đua này anh về nhất hoặc là người đồng đội của anh đồng thời là đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Valtteri Bottas không thể kết thúc trên vị trí thứ nhì. Và điều đó đã xảy ra khi mà Lewis Hamilton, mặc dù anh không xuất phát ở vị trí dẫn đầu và đặc biệt là trong điều kiện trời mưa và sân rất là trơn, và cùng với việc là cán đích ở trong cái chặng đua này thì Lewis Hamilton đã về sớm, vô địch sớm tới 3 vòng đua và đồng thời anh san bằng kỷ lục là 7 lần vô địch của Michael Schumacher. Và đây có thể nói là một cái kỳ tích đáng nể. Nhưng cái điều đáng nói hơn tức là Lewis Hamilton đã chiến thắng ở 94 chặng đua. Và sau khi mà Lewis Hamilton giành chức vô địch ở chặng đua này và ở trong mùa giải năm nay thì các cái bình luận viên và các kênh truyền hình có quay trở lại lấy lại một cái cuộc phỏng vấn với Michael Schumacher khi mà Lewis Hamilton lúc đó còn mới chỉ có vô địch có 1-2 chức vô địch và anh còn mặc dù có tài năng thế nhưng mà anh còn phải làm rất là nhiều để có thể phá vỡ kỷ lục của Michael Schumacher. Thế nhưng mà lúc đó khi mà Michael Schumacher vẫn còn tỉnh táo khi mà anh chưa bị tai nạn, Michael Schumacher có nói rằng là với cái tài năng của Lewis Hamilton thì anh hoàn toàn có thể xô đổ các kỷ lục của bản thân mình. Và điều đó đã diễn ra khi mà Lewis Hamilton đã giành chiến thắng trong cuối tuần vừa qua. Và tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là Lewis Hamilton khi mà anh đang lái chiếc xe của mình về bục nhận giải thì anh còn nói thông qua cái radio với toàn đội của mình, đồng thời đối với cả toàn bộ các cái kênh truyền hình đang phát đi cái chặng đua trực tiếp, gửi thông điệp tới tất cả các bạn trẻ trên thế giới rằng là hãy mơ những giấc mơ và nếu như các bạn làm việc chăm chỉ để đạt được nó thì mọi thứ sẽ có thể biến thành hiện thực. Và đây theo tôi nghĩ là một thông điệp rất là tích cực của Lewis Hamilton đối với các bạn trẻ.
Vâng, hãy mơ, hãy theo đuổi những cái đam mê, theo đuổi những cái gọi là ước mơ và đó là những gì mà mọi người vẫn cố gắng để hướng tới, đặc biệt là giới trẻ. Và anh có nhắc tới giới trẻ thì làm tôi suy nghĩ tới một câu chuyện cũng rất là thú vị. Chúng ta cũng đã được biết đến những cái tên tuổi trong làng bóng đá, Sir Bobby Charlton, rồi là Sir Alex Ferguson cũng đã được phong tước hiệu hiệp sĩ, rồi kể cả những cầu thủ trẻ hơn thì cũng đã được những cái danh hiệu quý như vậy. Và đến bây giờ thì đến Lewis Hamilton, tôi nghĩ là ở một cái tuổi trẻ trong cái thế hệ của Lewis thì đây là một điều rất là đáng tự hào đấy anh Việt Hoàng.
Vâng, sau cái kỳ tích mà Lewis Hamilton lập được, rất là nhiều các vận động viên thể thao, không chỉ ở trong làng đua F1 mà trong cái giới thể thao nói chung, thậm chí là giới bình luận đều nghĩ rằng là Lewis Hamilton xứng đáng được phong làm Sir, tức là được phong làm hiệp sĩ ở Vương quốc Anh. Cái điều mà đang nói ở đây tức là những cái bình luận viên và những cái nhân vật nổi tiếng trên làng thể thao thế giới thì có nói rằng là Lewis Hamilton không chỉ là một cái huyền thoại của làng đua công thức một của làng thể thao tốc độ, mà anh với thời điểm này và với những gì mà Lewis Hamilton đạt được thì anh đã trở thành một huyền thoại của làng thể thao thế giới chứ không chỉ đơn thuần là làng đua xe công thức 1. Và những người mà chịu trách nhiệm để đề cử các cái nhân vật trong xã hội và trong thể thao để được phong tước làm hiệp sĩ đã chuẩn bị dục dịch để chuẩn bị các cái hồ sơ để tiến cử Lewis Hamilton được phong làm hiệp sĩ. Chúng ta đã biết rồi, những cái nhân vật thể thao ở Anh cũng còn được phong phong cái tước vị là hiệp sĩ từ rất là sớm, như là Andy Murray sau khi mà anh giành hai chức vô địch Grand Slam, trong đấy có giải Grand Slam ở Mỹ mở rộng và giải Grand Slam, đặc biệt là giải Grand Slam ở Wimbledon, và Mo Farah sau khi mà giúp cho đoàn thể thao Anh đạt được những tấm huy chương vàng quý giá ở những đường đua đường chạy 5.000m và 10.000m thì cũng đã được phong sir, tức là được phong làm hiệp sĩ. Nhưng điều đáng nói ở đây là Andy Murray và Mo Farah đã làm được những kỳ tích mà rất lâu rồi không một vận động viên thể thao nào của Anh đã giành được. Ví dụ như là Andy Murray là vận động viên của Anh đầu tiên mà giành chức vô địch ở Wimbledon sau hơn 70 năm. Rồi Mo Farah cũng là vận động viên đầu tiên của Anh mà giành chức vô địch, giành huy chương vàng Olympic ở cái chặng đua 5.000m và 10.000m tới gần hơn 20 năm. Và còn Lewis Hamilton thì mặc dù là ở Anh có những cái tay đua cự phách khác và cũng đã từng giành chức vô địch thế giới ở môn thể thao F1, ví dụ như là Jenson Button, thế nhưng vào thời điểm này và với những gì mà Lewis Hamilton đạt được ở trong môn thể thao tốc độ thì có lẽ cái tước vị hiệp sĩ có lẽ là không nằm ngoài tầm với đối với Lewis Hamilton. Thế nhưng mà cái điều mà tôi đang muốn nói ở đây đó chính là cái sự trưởng thành của Lewis Hamilton, và đặc biệt là cái sự khiêm tốn của Lewis Hamilton. Chúng ta đã biết là trong thời gian trở lại đây, khi mà cái phong trào Black Lives Matter dấy lên trên toàn thế giới, thì Lewis Hamilton là một trong những người ngôi sao thể thao dẫn đầu cái phong trào, đặc biệt là đòi công bằng, bình đẳng về màu da. Và khi mà được hỏi là nếu mà được anh nghĩ thế nào về việc được phong tước hiệu hiệp sĩ, thì Lewis Hamilton còn nói rằng là khi mà tôi nói về những cái thành quả và nói về những cái danh hiệu thì tôi nghĩ nhiều hơn tới những người đã hy sinh và bảo vệ tổ quốc, ví dụ như là ông của tôi, khi mà ông của tôi đã từng là cái chiến binh, đã là những người lính ở trong thế chiến để bảo vệ đất nước. Rồi tôi nghĩ tới những người bác sĩ và y tá, những người mà đã cứu mạng sống của người dân ở trong bệnh viện. Ý anh là ám chỉ tới những người bác sĩ và y tá đã phục vụ người dân và cứu người dân ở trong COVID trong thời gian vừa rồi. Và anh còn nói rằng là tôi chưa thực sự là cứu ai cả, và tôi rất là tự hào khi được trở là một công dân của Anh, và tự hào được đại diện công dân của Anh. Thì có thể nói là cái cách trả lời của Lewis Hamilton cho thấy sự trưởng thành của anh và cho thấy được sự khiêm tốn của anh. Và theo tôi nghĩ trong 5 năm trở lại đây, cùng với sự trưởng thành thì Lewis Hamilton đã sử dụng cái tài năng của mình trên đường đua F1. Và một số các cái bình luận viên thể thao còn nói rằng mặc dù Lewis Hamilton đã đạt được rất là nhiều và đã trở thành một trong những vận động viên thể thao huyền thoại của thế giới, thì nhưng mà cái cuốn sách mang tên How Lewis Hamilton chưa dừng lại ở đây, và chắc chắn nó sẽ còn nhiều các cái chương khác được viết trong một vài năm tới.
Qua cái cách trả lời những cái câu hỏi, những cái điều liên quan tới tương lai của mình, thì Lewis Hamilton tôi nghĩ rằng đã thể hiện sự chín chắn rất là rõ ràng rồi. Và đúng như anh nói đó, cái cuốn sách nó sẽ còn được viết tiếp bởi những cái chiến thắng trong thời gian tới, hy vọng là như vậy. Bởi vì những chặng đua F1 vẫn tiếp tục diễn ra và rất căng thẳng và rất thú vị nữa. Tuy nhiên, trong khi mà các chặng đua diễn ra nhưng mà không có tên và không có kế hoạch nào là có một chặng đua sẽ diễn ra tại Việt Nam cả. Trong khi trường đua thì đã sẵn sàng, và chính vì dịch COVID-19 cho nên nó dẫn đến cái sự trì hoãn, và bây giờ thì là một cái sự lặng lẽ. Anh nhận định như thế nào về góc độ? Thứ nhất, đó là vấn đề về tài chính. Điều thứ hai, đó là cái sự mất mát đối với những người hâm mộ chờ đợi cái giải đua này cả 5 giờ như vậy.
Vâng, có thể nói là những cái khán giả hâm mộ thể thao tốc độ và đặc biệt là môn thể thao F1 ở Việt Nam có thể nói là rất là hứng khởi khi mà cái giải đua F1 công bố là sẽ có một chặng đua ở Việt Nam, và đặc biệt là khi mà trường đua của Việt Nam ở Mỹ Đình đã được xây dựng và chuẩn bị, và trong năm 2020 thì cuối cùng trường đua đã được hoàn thành để chuẩn bị cho cái chặng đua diễn ra vào tháng 3. Thế nhưng mà vì dịch Covid thì nên là chặng đua này đã bị hoãn lại. Khán giả hâm mộ của F1 của Việt Nam thì vẫn kỳ vọng rằng là năm nay, thì mặc dù là vì Covid, vì cái lý do mà khách quan, thế nên là chặng đua không thể diễn ra ở Việt Nam. Thế nhưng mà trong năm sau, năm 2021 thì F1 sẽ quay trở lại Việt Nam để cho những người dân được có thể nói là tận mắt chứng kiến đua có thể nói là nổi tiếng nhất thế giới. Thế nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì Liên đoàn đua xe thế giới và đặc biệt là FIA, tức là liên đoàn tổ chức của ban tổ chức của cuộc đua F1, có thông báo 23 chặng đua cho mùa giải năm sau, năm 2021. Điều mà làm khiến rất là nhiều người bất ngờ đó chính là Việt Nam không có tên ở trong một trong 23 chặng đua đó. Và mặc dù là cái ngày thi đấu vào ngày 25 tháng 4 vẫn được bỏ ngỏ, và đó chính là cái ngày mà lẽ ra cái chặng đua sẽ được tổ chức ở Việt Nam. Thế nhưng mà hiện giờ thì Việt Nam và Hà Nội là không có tên trong danh sách 23 chặng đua. Và điều này đã khiến cho rất là nhiều những cái cây viết thể thao bất ngờ, và đặc biệt là các khán giả của hâm mộ của Việt Nam thì có nói rất là tiếc khi mà trường đua đã sẵn sàng, mọi thứ đã sẵn sàng, và đặc biệt là tình hình Covid của Việt Nam đã được kiểm soát một cách chặt chẽ. Thế nhưng F1, cái khả năng mà F1 đến với Việt Nam năm 2021 gần như là không có. Rất là nhiều các khán giả có đặt câu hỏi là tại sao. Thực sự thì FIA, liên đoàn tổ chức đua xe thế giới và của F1 thì không nói cụ thể là lý do nào đứng đằng sau cái việc mà F1 sẽ không trở lại Việt Nam vào năm 2021. Thế nhưng mà một số các cái cây viết thể thao có nói rằng là một trong những lý do mà hiện giờ cái đua ở Việt Nam vẫn chưa thực sự nằm ở trên cái bàn thảo luận, bởi vì rằng là cái người mà ủng hộ cái F1, cái chặng đua F1 ở Việt Nam từ lúc mà bàn thảo cho tới lúc mà xây dựng và thi công cái trường đua, đó là ông Nguyễn Đức Trung, tức là cựu chủ tịch thành phố Hà Nội. Thế nhưng mà hiện giờ ông Nguyễn Đức Trung không còn làm chủ tịch thành phố Hà Nội, và hiện giờ ông đang vướng vào vòng lao lý, và chính điều đó đã khiến cho tương lai của ông Trung và đặc biệt là tương lai của cái chặng đua F1 ở Việt Nam còn rất là mờ mịt. Chúng ta hy vọng rằng là có thể mặc dù là cái cơ hội còn rất là nhỏ, thế nhưng mà nếu như Việt Nam và đặc biệt là các đơn vị tổ chức các cái sự kiện thể thao của Việt Nam mà tiếp tục thương thảo với liên đoàn đua xe thế giới, thì có thể là F1 vẫn có thể được tổ chức ở Việt Nam năm 2021. Thế nhưng mà cái cơ hội nó rất là nhỏ. Thế nhưng mà với cái trường đua đã được xây dựng xong, thì hy vọng rằng là năm 2022 hoặc 23 thì rất là có thể F1 sẽ quay trở lại Việt Nam. Bởi vì nếu như F1 không quay trở lại Việt Nam thì có thể nói là chúng ta đã xây dựng một cái trường đua rất là công phu, rất là tốn kém, rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà cuối cùng sẽ lại bị bỏ phí, và đặc biệt là những khán giả F1 của Việt Nam sẽ không bao giờ được chứng kiến một chặng đua ngay trên quê hương của mình.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta trở lại với đấu trường tại châu Á của môn túc cầu đi. Bởi vì cho đến lúc này thì các đại diện của nước Úc bắt đầu rất là năng nổ để tham gia những cái trận đấu của mình. Mặc dù những cái trận đấu của họ diễn ra liên tục như vậy, nó cũng khó khăn nhất định. Nhưng mà bây giờ là lúc mà chúng ta cập nhật một số tình hình tại AFC Champions League.
Vâng, ba đội bóng của Úc mà tham dự vào giải AFC Champions League là Pogori, Melbourne Victory và Sydney FC đã lên đường sang Qatar để chuẩn bị cho những cái trận đấu còn lại ở vòng bảng. Và đặc biệt là nếu như họ vượt qua vòng bảng thì họ sẽ chuẩn bị cho các cái vòng đấu loại trực tiếp. Cái điều đáng nói ở cái giải đấu này đó là giải AFC Champions League được chia ra làm hai nhánh, tức là Tây Á và Đông Á, thì giải Tây Á đã hoàn thành và tìm được nhà vô địch. Và họ đang chờ một đội bóng đến từ Đông Á, đại diện đến từ Đông Á để thi đấu cái trận chung kết Champions League. Vì Đông Á bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid, thế nên là toàn bộ cái giải Champions League của Đông Á đã bị hoãn lại sau khi có một hoặc đến hai trận đấu vòng bảng. Và chính vì thế mà trong thời gian tới, chỉ trong có 10 ngày, các đội bóng đến từ Đông Á sẽ tụ tập ở Qatar để thi đấu nốt các trận đấu vòng bảng. Và những đội bóng đến từ Australia là Perth Glory, Melbourne Victory và Sydney FC có thể sẽ phải thi đấu tới 5 trận đấu trong có 10 ngày mà thôi. Thì đây có thể nói là một cái lịch thi đấu rất là dày đặc. Nhưng mà điều đáng nói lợi thế cho các đội bóng đến từ Australia đó chính là cái giải đấu A-League đã kết thúc từ cuối tháng 8, và chính vì thế mà các đội bóng, ba đội bóng mà tôi đã nói có thời gian để nghỉ tĩnh dưỡng, và sau đó có thời gian một tháng để tập dượt chuẩn bị khi mà họ quay trở lại cái chiến dịch của Asian Champions League. Và điều đáng nói là các đối thủ của họ, mặc dù là những đối thủ của họ thì có nhiều các cái tên tuổi nổi tiếng hơn và có lợi thế về tài chính, thế nhưng mà những đối thủ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cũng gặp những cái khó khăn nhất định khi mà các cái đội bóng đến từ các đất nước này mới vừa hoàn thành một cái giải quốc nội của họ với một cái lịch thi đấu tương đối dày đặc. Và thêm vào đó nữa là với điều kiện thi đấu tập trung ở Qatar và không có khán giả, thì điều này có nghĩa là các cái đội bóng lớn đến từ Trung Quốc, đến từ Nhật Bản, đến từ Hàn Quốc không còn lợi thế sân nhà, khán giả nhà, và những cái cầu thủ của họ, mặc dù là những cái cầu thủ có chất lượng cao hơn so với các cầu thủ đến từ các đội bóng của Úc, thế nhưng với lịch thi đấu dày đặc thì họ cũng không còn cái thể lực sung mãn để có thể thể hiện được các phẩm chất của mình. Và chính vì thế, với cái giải đấu Asian Champions League sắp tới thì cái tinh thần đồng đội, sức khỏe sẽ là có lẽ là hai trong cái những cái yếu tố quyết định cho thắng lợi của các đội bóng trong thời gian tới. Và chính vì thế mà các đội bóng đến từ Úc có một cơ hội không nhỏ nếu như họ vẫn có tham vọng là giành được cái chức vô địch Asian Champions League trong mùa giải năm nay. Bởi vì nếu như cái giải Asian Champions League quay trở lại với cái thể thức thi đấu cũ, lượt đi và lượt về, và đặc biệt là sân nhà sân khách, thì những đội bóng của Australia rất là khó để có thể vượt qua được những đội bóng lớn đến từ châu Á như là Shanghai Shenhua hay là Yokohama Marinos, hoặc là những đội bóng như là đến từ Hàn Quốc như là Ulsan.
Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều tham gia chương trình của chúng tôi tối nay.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.